Kinh Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 158, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hành Chương, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 12 tháng 7 năm 1999, địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Mời mở kinh ra, bắt đầu xem từ câu thứ 3, Văn Trường Hàng nói về Tri Túc Thiên Dương. Tối thắng công đức tràng thiên dương, đắc tiêu diệt thế gian khổ tịnh nguyệt hải, giải thoát môn. Những vị thiên dương này cho đến chúng thần trong kinh đề cập, chúng ta biết đều là hóa thân của chư Phật Như Lai. Như Phẩm Phổ Môn nói, đáng dùng thân gì để độ? Phật liền thị hiện thân đó. Đáng dùng thân thiên dương để độ, liền hiện thân thiên dương mà vì họ nói pháp. Trong kinh Hoa Nghiêm, mỗi vị đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Chúng ta nhất định nhận thức rõ điều này. Họ hóa hiện vô số thân phận khác nhau, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề. Tuy thân tướng bất đồng, nhưng cảnh giới họ tương đồng, đều thanh tịnh vô nhiễm, đều từ bi tế thế, làm tấm gương giác ngộ, được độ cho tất cả quần sanh. Đoạn kinh văn này nói đến tầng trời thứ tư của dục giới, trời Đâu Xuất Đà. Đâu Xuất Đà là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán nghĩa là tri túc. Ở trước đã giới thiệu với quý vị, trời Đâu Xuất Đà, đây là vị thiên dương thứ ba. Đức hiệu của thiên dương là tối thắng công đức tràng. Thắng là thù thắng, tràng nghĩa là cao hiển. Công đức tối thắng nhất đạt được từ đâu? Thành tựu từ trong pháp môn tu học của Ngài. Pháp môn tu học của Ngài là tiêu diệt khổ thế gian. Chúng ta thấy những gì mà Ngài tu học rất thích hợp với hoàn cảnh hiện tại của chúng ta. Cuộc sống hiện tại của chúng ta ở thế gian này có thể nói là khổ không tả xiết. Trong kinh luận, Phật Bồ Tát thường than thở, thế giới này của chúng ta gọi là thế giới kham nhẫn. Cũng chính là nói, thế gian này quá khổ sở. Người sống trong thế gian này có thể chịu đựng được, lại nói thế gian này là ngũ trược ác thế. Nói như hiện nay, trược tức là ô nhiễm. Năm loại ô nhiễm đúng là ô nhiễm đến tận cùng. Đến bản thân chúng ta cũng cảm nhận một cách sâu sắc, thế gian này không thích hợp cho nhân loại tồn tại. Ô nhiễm đến mức độ này, dự ngôn của phương Tây cổ lão, người Indian có một truyền thuyết, khi ô nhiễm đến cùng cực, trên địa cầu sẽ có một lần đại tịnh hóa. Tịnh hóa thực tế mà nói chính là đại hủy diệt. Sau khi hủy diệt là bắt đầu lại từ đầu. Danh từ đó nghe rất hay, tịnh hóa. Thực tế tịnh hóa tức là hủy diệt toàn bộ, không phải hủy diệt để khởi đầu lại. Thì thế gian này quả thật quá gây go, đúng là đến lúc không thể cứu vãn mới xuất hiện hiện tượng này. Hiện tượng này tuyệt đối không phải Phật Bồ Tát trừng phạt thế gian. Chúng ta biết Phật Bồ Tát đại từ đại bi, chúng sanh tạo tội ngũ nghịch thập ác, Phật Bồ Tát cũng không trừng phạt. Nhưng quả báo chắc chắn là tự mình làm, tự mình chịu. Đây mới là chân tướng sự thật. Vì thế nhân thiện nhất định có quả thiện, nhân ác nhất định gặp ác báo. Nhân quả báo ứng là định luật tất nhiên. Những đạo lý và chân tướng sự thật này trong kinh điển nói rất nhiều, chúng ta cần phải tham cứu tường tận. Hiện nay thế gian khổ, chúng ta phải biết căn nguyên của khổ ở đâu. Nếu không tìm ra gốc của khổ nạn, muốn xa lìa khổ nạn là điều không thể. Bởi vậy, dạy học của Phật quả thật khác với cách nói của các tôn giáo khác. Trong tôn giáo nói tinh thần sẽ được cứu, hầu như rất đơn giản, rất dễ dàng. Mà trên sự thật, phải chăng tinh thần là được cứu? Trên sự thật hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng của chúng ta. Nhưng câu nói tinh thần được cứu này là thật, là lời chân thật. Nhưng đa phần chúng ta đều hiểu sai nó, cho rằng mình tin có thần, tin có Thượng Đế, ta nương tựa vào họ, lễ lạy họ, thường gần gũi họ, khi ta tạo tội nghiệp họ sẽ miễn xá cho. Suy nghĩ này là sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Phải tin sự nhân từ của thần, phải tin vào đức hạnh của thần, nỗ lực học tập. Thần dạy chúng ta sám hối, dạy chúng ta biết ăn năn sửa lỗi, siêng năng thực hành, như vậy mới được cứu. Sám hối không phải nói hết tội lỗi của mình với thần là xong, không phải ý này. phải biết ăn năn sửa đổi, đó gọi là sám hối. Như vậy mới thật sự tin vào thần, tin vào Thượng Đế. Trong Phật Pháp, mọi người đều biết chúng ta phải tin Phật. Ý nghĩa chữ tin trong tin Phật rất sâu sắc. Chúng ta thấy hiện nay có rất nhiều người lễ Phật, tín đồ Phật giáo rất đông, nhưng mấy người thật sự tin Phật? Trong một vạn người khó tìm được một hai người. Tin đó là giả, không phải thật. Tôi học Phật 7 năm mới xuất gia. Xuất gia liền đi dạy Phật học viện, đi giảng kinh. Qua 2 năm sau mới thọ giới. Sau khi thọ giới, đến Đại Trung thăm thầy Lý. Vừa gặp mặt thầy Lý chỉ tôi nói: thầy phải tin Phật. Tôi sững sờ. Sau đó thầy mới nói rõ ràng tường tận với tôi như thế nào gọi là tin Phật. Thầy nói rằng có rất nhiều người xuất gia suốt cuộc đời, đến 80-90 tuổi vẫn không tin Phật. Lúc này tôi mới tỉnh ngộ. Như thế nào gọi là tin Phật? Người y giáo phụng hành gọi là tin Phật. Trong kinh luận Đức Phật nói với chúng ta những đạo lý này, ta không hiểu rõ ràng minh bạch, như vậy không phải tin Phật. Hiểu rõ ràng minh bạch rồi quý vị không thực hành, như vậy cũng không tin Phật. Tiêu chuẩn tin của họ được kiến lập như vậy. Không phải tin như ngày nay chúng ta nói tham dự lễ quy y, cầm phái quy y trên tay, đi tọa giới lấy được điệp đàn, như vậy là tin sao? Là giả, không phải thật. Người thật sự tin Phật, người y giáo phụng hành, không cần những hình thức này. Phật Bồ Tát thừa nhận họ là đệ tử chân chánh của Phật. Chúng ta lấy được rất nhiều bằng chứng, nhưng tất cả đều không thực hành. Phật Bồ Tát không thừa nhận. Những bằng chứng đó đều là ngụy tạo, đều là mạo xưng, không tính. Bởi vậy tin Phật đâu phải chuyện dễ. Chỉ có người thật sự tin Phật, tin thần, tin Thượng Đế mới được cứu. Trong nhà Phật gọi là mới có thể được độ. Giả mạo không thể được độ. Vẫn là tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Như vậy sao không thọ quả báo luân hồi được? Thế gian hiện nay có khổ nạn lớn. Khổ nạn từ đâu đến? Do thiên tai nhân quả. Nhân quả là chiến tranh. Mọi người dễ nhận ra nghiệp nhân của nó hơn. Thế gian có một vài nhà lãnh đạo không có trách nhiệm, vì quyền lực và dục vọng của bản thân mà phát động chiến tranh, đem đến cho nhân dân rất nhiều thảm họa. Đây là thấy nhân gần, nhân xa không nhìn thấy. Đối với nhân tố của thiên tai tự nhiên lại càng không biết. Nguyên nhân thật sự của những thiên tai thảm họa này Phật biết, Bồ Tát biết. Chúng ta đọc kinh luận của Phật Bồ Tát, có thật sự lãnh hội được chăng? Ai tạo ra nghiệp nhân này? Là tự chúng ta tạo. Người bây giờ tưởng rằng tạo tất cả tội nghiệp đẩy qua người khác đều là người khác sai. Hình như bản thân không hề sai, chịu khổ chịu nạn cảm thấy oan uổng, oan khuất. Nói thật, trên thế gian không có ai chịu oan uổng chịu oan khuất. Mọi khổ nạn đều tự làm tự chịu. Trong kinh Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, ý niệm tham sân si, ý niệm cực kỳ vi tế, đã hình thành nghiệp nhân bất thiện. Làm sao biết được? Đức Phật đã nói ra điều này, chúng ta vẫn không tin. Tham là lũ lụt. Chúng ta gặp nạn hồng thủy chưa từng có. Hồng thủy chìm ngập cả đại địa. Nguồn gốc nghiệp nhân của nạn nước từ đâu đến? Khởi nguồn từ tâm tham của chúng ta. Nhiều đời kiếp quá khứ khởi tâm động niệm, ý niệm tham dục tích lũy mãi cho đến ngày nay, biến thành đại hồng thủy. Tâm sân nhuế tích lũy lại biến thành núi lửa bộc phát. Chúng ta biết đồng cốt của địa cầu là đại quả. Trong tinh cầu này, vì sao nhiều đại quả như vậy, nhiệt độ cao như vậy? Do tâm sân nhuế của chúng ta biến hiện ra. Vì sao thế giới Tây Phương Cực Lạc từ mặt đất nhìn xuống dưới đáy sâu trong suốt như pha lê, thanh lương tự tại? Vì sao người ta ở là môi trường đó? Trong kinh điển, Đức Phật nói rất nhiều, y báo chuyển theo chánh báo. Chánh báo là ý niệm của chúng ta. Môi trường sống của chúng ta tốt hay xấu đều do ý niệm mình biến hiện ra. Do đây có thể biết ý niệm sân nhuế từ nội tâm chúng sanh sâu nặng biết bao. Ngu si là không có năng lực để phân biệt chân vọng, thị phi tà chánh bất phân. Không những không có năng lực phân biệt thị phi tà chánh, thậm chí thiệt hơn, đều không rõ ràng. Thiện ác thiệt hơn đều không có năng lực phân biệt, ngu si cùng cực. Ngu si là nạn gió. Bởi vậy, tham sân si đừng nói là hành vi, ý niệm chiêu cảm ba nạn nước gió lửa, mấy người biết được. Vì sao Đức Phật cường điệu đến như thế? Vậy chúng ta tu giới định tuệ, cần tu giới định tuệ tức diệt tham sân si, chúng ta mới thật sự hiểu rõ ý này. Nói như bây giờ là để chúng ta dập tắt thảm họa thiên nhiên, trong tâm đoạn tận tham sân si, tránh khỏi ba nạn nước gió lửa. Mặc dù có ba nạn nước lửa gió, quý vị cũng không bị ảnh hưởng. Ai bị ảnh hưởng? Người chưa đoạn tham sân si sẽ gặp thiên tai. Gặp thiên tai trong ngoài giao cảm. Bên trong không có nhân tố này, tuy bên ngoài có cũng không cảm nhiễm được. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Kinh Lăng Nghiêm nói rất thấu triệt: đồng phân vọng kiến, biệt nghiệp vọng kiến. Vọng là hư vọng, vọng tưởng. Đồng phân vọng kiến chính là cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp không có cộng nghiệp. Họ có tham sân si, tôi cũng có tham sân si, đây là có cộng nghiệp. Họ có tham sân si, tôi không có tham sân si. Tuy nghiệp báo hiện tiền, chúng ta cảm thọ không giống nhau. Vì vậy, ý niệm tham sân si càng ít, ta sẽ chịu thiên tai càng nhẹ. Nếu hoàn toàn đoạn tận thì không còn chịu nữa. Chúng ta cảm kích giáo huấn của Đức Phật, giáo huấn chân thật. Hôm nay nhìn thấy thiên tai hiện tiền, thiên tai này há chẳng phải là ba nạn nước lửa gió sao? Dự ngôn cổ lão của Đông Tây Phương đều tập trung vào thời đại này. Chúng ta gặp phải, gặp phải là phước hay quả? Phước hay quả ở một niệm của chúng ta. Chúng ta một niệm giác ngộ là phước, một niệm không giác là quả. Tức ở một niệm giác hay không giác này, vì sao một niệm giác là phước? Nếu không gặp thiên tai, chúng ta vẫn chưa đoạn tận được tham sân si. Tâm vọng mạnh không sanh khởi. Khi thiên tai hiện tiền, liền phát tâm vọng mạnh, lập tức đoạn tận. Đó chẳng phải không phải phước? Vốn không biết đến bao giờ mới thành Phật, hiện nay lập tức thành tựu. Là phước hay quả chỉ trong một niệm mê hay giác của chúng ta. Quý vị nói những thiên tai trước mắt, lành dữ quả phước đều không liên quan. Lành dữ quả phước ở mỗi người, không tại cảnh giới. Như đại sư Ngẫu Ích nói, cảnh duyên không có tốt xấu, tốt xấu ở tâm người. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự đều không có tốt xấu, đều không có quả phước bình đẳng. Người ta nhận ra, chúng ta không nhận ra. Tốt xấu, lành dữ, quả phước từ đâu sanh ra? Từ tâm chúng ta sanh ra. Tâm chúng ta phản ứng đối với cảnh duyên, hoàn cảnh bên ngoài là từ đây sanh ra. Nếu phản ứng của nhất niệm giác, cảnh duyên này là lành, là phước, là tốt. Chúng ta một niệm mê, phản ứng của si mê, cảnh duyên này là thiên tai, là họa hại. Đây là chân lý, đây mới là chân tướng sự thật. Cho nên thấu triệt chân tướng sự thật, quý vị thấy đại thiên tai giáng xuống, đi trốn ở đâu? Ở đâu có thể trốn được? Chỉ cần trong tâm không đoạn tận tham sân si, ta không có chỗ nào trốn được cả. Đoạn tận tham sân si, nước không thể cuốn trôi quý vị, lửa không thể đốt cháy quý vị, gió không lay động được quý vị. Đây mới là diệu pháp tiêu trừ thiên tai. Đức Phật biết chúng ta phải chịu khổ chịu nạn, Ngài liền dạy những lý luận và phương pháp này cho chúng ta. Bản thân chúng ta chưa rõ ràng, nghe chưa hiểu, không hiểu rõ nên không thực hành, vậy còn trách ai? Phật Bồ Tát từ bi gia hộ, Phật Bồ Tát gia trì, Phật Bồ Tát ban phước, Phật Bồ Tát dùng giáo huấn để ban phước lành cho chúng ta. Phật là thầy, điều mà thầy có thể giúp học trò chỉ như vậy mà thôi. Làm hết trách nhiệm khai thị của mình. Chúng ta là học trò, có đạt được lợi ích chăng? Phải tự mình ngộ nhập. Thầy dạy chúng ta, phải chăng chúng ta thật sự giác ngộ, sáng suốt? Nhập là gì? Nhập là hành trì, thực hành. Thầy dạy chúng ta đều phải thực hành. Trong thời đại này, đặc biệt là ngày nay, chúng ta còn chưa giác ngộ, còn chưa chịu sửa đổi, thật sự là hết cứu. Tâm hành quý vị, cảm ứng đạo giao với cảnh giới bên ngoài. Cảm ứng này là cảm ứng của thiên tai, là cảm ứng của tai họa. Thật sự giác ngộ, lập tức quay đầu. Chần chừ là không kịp. Phải xoay chuyển 180 độ. Tôi khuyên mọi người buông bỏ triệt để ý niệm tự tư tự lợi. Chúng ta còn khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm vì lợi ích hết thảy chúng sanh. Niệm niệm nghĩ đến xã hội, niệm niệm nghĩ đến nhân dân, nghĩ đến quốc gia, nghĩ đến thế giới. Phải hy sinh phụng hiến một cách triệt để. Trong kinh Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan nói: tương thử thâm tâm phụng trần sát, phụng hiến thâm tâm mình cho hết thảy chúng sanh, trong vô lượng vô biên thế giới trần sát. Tôn giả A Nan đã giác ngộ, phát ra lời nguyện này. Trước đây, khi chúng ta chưa nghe Phật pháp, chúng ta đầu thai đến thế gian này là do nghiệp lực. Nghiệp lực dẫn dắt chúng ta đến đầu thai ở thế gian này, được thân người. Hôm nay được nghe Phật pháp, chúng ta phải giống như Phật Bồ Tát vậy, dùng nguyện lực để chuyển nghiệp lực. Ở đây nói tịnh nghiệp hải. Hải là ví dụ. Ví tịnh nghiệp của quý vị sâu rộng vô biên. Đây là một sự chuyển biến rất lớn. Chuyển biến này trong Phật pháp gọi là thừa nguyện tái sanh. Thân nghiệp lực của chúng ta đã tận, đã chết. Hôm nay sống tại thế gian này là thân nguyện lực. Ý niệm vừa chuyển, nguyện lực thắng nghiệp lực, chính là thừa nguyện tái sanh. Tôi nghĩ chư vị đều đã đọc Liễu Phàm Tứ Quấn. Thọ mạng thân nghiệp báo của Liễu Phàm tiên sinh chỉ có 53 tuổi. Ông sống hơn 70 tuổi. sống nhiều hơn 20 năm. Hơn 20 năm này, ông tích công lũy đức là thân công đức. Vì thế tích đức hành thiện có thể kéo dài thọ mạng. Chúng ta đều nhìn thấy chư Phật Bồ Tát vô lượng thọ, đó là thân nguyện lực. Thân nguyện lực có thể cảm vô lượng thọ. Vô lượng thọ thị hiện có sanh diệt. Sự thị hiện này là quá duyên. Phật Bồ Tát không có thọ mạng của mình, là nhân duyên giáo hóa chúng sanh. Có nhân duyên thì trú thế, không có nhân duyên thì ra đi. Sanh tử tự tại. Thế gian này còn nhân duyên, vậy thì ở thêm vài năm. Hết nhân duyên, thế giới tha phương có duyên, liền đến thế giới đó. Có sanh tử chăng? Không có sanh tử. Ở đây hay phương khác, tùy ý du quá. Khắp mười phương cõi nước chư Phật, ở đâu có duyên thì hiện thân đến đó. Trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm nói: thiên sứ kỳ cầu thiên sứ ứng. Họ có thể làm được, vì sao chúng ta không làm được? Phật tánh của chúng ta và Phật tánh của Ngài không hai không khác. Trong Phật tánh của Ngài hàm chứa trí tuệ đức năng, Phật tánh chúng ta cũng hàm chứa trí tuệ đức năng, không có gì khác. Vì sao Ngài có thể, còn chúng ta thì không? Họ có thể đoạn tận tham sân si. Hiện nay chúng ta không thể, là tham sân si chưa đoạn sạch. Quyết tâm, cắn chặt răng, đoạn tận nó. Chúng ta với Ngài không có gì khác. Vì sao không chịu làm? Vì sao đối với danh văn lệ dưỡng, ngũ dục lục trần, và vẫn còn thương tiếc thân thể thối tha này, còn chưa nỡ buông bỏ? Hiện nay trước mắt chúng ta thấy, không buông được, phải nhận chịu ba nạn nước lửa gió. Sau khi buông bỏ, liền được đại tự tại. Nếu quý vị có nguyện, có duyên với chúng sanh thế gian này, ba nạn này hiện tiền đối với quý vị không hề chướng ngại. Quý vị phải trú thế để cứu độ những chúng sanh khổ nạn này. Nếu chúng sanh thế gian này không có nhân duyên với mình, như thế nào gọi là không có nhân duyên? Quý vị dạy họ không nghe, quý vị nói họ không tin, vậy là không có nhân duyên. Không có duyên lập tức ra đi. Để những vị Bồ Tát có duyên đến, chúng ta thử nghĩ xem, như vậy tự tại biết bao. Nghiệp nhân của khổ nạn, nếu không tìm ra nó, ta không thể thoát ly khỏi khổ nạn. Chúng ta cũng từng nghe nói người phương Tây đào hầm ngầm, đào hầm thật sâu để tránh nạn trong đó. Địa cầu vừa rung chuyển, chỉ sợ họ bị chôn vùi dưới lòng đất. Đó đâu phải là phương pháp giải quyết, đó là tham sống sợ chết, vẫn ngu si điên đảo. Mọi người đều biết Nếu rất nhiều núi lửa đều bộc phát, khói mù của núi lửa che khuất mặt trời. Kinh điển Đạo Cơ Đốc nói sẽ có 3 ngày 3 đêm tối đen, 3 ngày 3 đêm không thấy ánh sáng. Có một số người dự đoán hiện tượng này, thứ nhất là bom nguyên tử bùng nổ dẫn đến bụi che khuất mặt trời, ngoài ra là núi lửa. Khói của bom nguyên tử và núi lửa phun trào đều có độc, mọi thứ đều có độc. Cho nên sinh vật không có cơ may sinh tồn. Không những động vật không sinh tồn, mà thực vật đều không thể sinh tồn. Người không có tham sân si có thể tồn tại. Vì sao vậy? Vì họ không bị ô nhiễm, tâm địa thanh tịnh, thân tâm thanh tịnh sẽ hoàn toàn lành mạnh, không bị ô nhiễm. Vì sao ô nhiễm? Ô nhiễm của tam độc, ô nhiễm của tam độc tham sân si, lũ lụt, núi lửa, gió lốc, đó là hiện tướng của tham sân si. Nói theo thuật ngữ Phật giáo, đó là tướng phần của tham sân si. Chúng ta dập tắt tham sân si, tướng phần này không liên quan đến ta. Từ bi có thể giải độc. Dù kịch độc như thế nào, đối diện với tâm từ bi đều được hóa giải toàn bộ. Quý vị có tin chăng? Đây là thần thoại, không đáng tin. Đối với họ mà nói, quả nhiên là thần thoại, quả nhiên không đáng tin. Nhưng đối với Phật Pháp mà nói, không phải thần thoại, là chân tướng sự thật. Đạo lý gì vậy? Y báo chuyển theo chánh báo, chính là đạo lý này. Chúng ta biết mọi thứ vật chất đều do phương trình thức tổ hợp không giống nhau của nguyên tử, điện tử, hạt căn bản tạo nên. Kinh Kim Cang nói thế giới này là tướng nhất hợp. Nhất chính là một vật chất, hiện nay gọi là hạt căn bản, đều là hiện tượng do một thứ vật chất này tổ hợp thành. Sức mạnh nào làm cho nó tổ hợp? Vọng tưởng. Hiện tượng trọng lục đạo là vọng tưởng. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Loại độc tố và khí độc này do tham sân si tổ hợp. Hiện nay chúng ta dùng tâm thanh tịnh đối phó, lập tức hóa giải nó, kết cấu của nó biến mất. Người tâm địa thanh tịnh từ bi hít phải độc khí này, nó bị hóa giải ngay lập tức, hóa giải thành dưỡng phần của thanh tịnh. Người khác hít vào chết ngay, họ hít vào biến thành dinh dưỡng. Phật Pháp nói đến những đạo lý lớn này, quý vị phải tham cứu tường tận mới có thể thông suốt. Sau khi thông suốt, vì sao người tu hành lại thâm sơn, độc xà mạnh thú ở chung với họ như bằng hữu vậy. Vì sao có thể sống chung với chúng? Vì tâm từ bi, tâm thanh tịnh. Những chuyện như vậy, tôi tin chư vị đồng tu đã nghe nhiều. Trong thư tịch của Phật giáo có ghi chép rất nhiều. Thời cận đại, chúng ta vẫn còn nhớ đến, nghĩ đến Hòa Thượng Hư Dân truyền trao tam quy cho lão hổ, truyền quy y cho hồ ly. Chúng ta thấy trong Hư Dân lão hòa thượng Niên Phổ tuyệt đối không phải giả. Đương thời rất nhiều người tận mắt chứng kiến lão hổ đó không tổn thương người khác. Đại sư Ấn Quang sau 70 tuổi, căn phòng ngày ở, những động vật nhỏ như muỗi, kiến, bọ chét đều không còn. Vốn căn phòng này có những động vật đó, chỉ cần ngài vào ở, tất cả đều đi nơi khác, đều không tổn thương đến ngài. Tiểu động vật tánh rất thông linh, gặp người tâm địa thanh tịnh từ bi, chúng tôn kính. Chúng ta bị những loài vật này cắn, do thân thể chúng ta dơ bẩn, tham sân si mạng, nó mới đến tổn thương quý vị. Đây là những bậc cao tăng thời cận đại làm gương cho chúng ta thấy. Tôi nghe nói ở Hồng Kông, trước đây giảng kinh thuyết pháp tại Hồng Kông, Hòa Thượng Hư Dân từng đến Hồng Kông. Mọi người biết, một năm ngày ấy tắm một lần, y phục rất bẩn, đất trên cổ áo rất dày, nhưng y phục ngài có mùi hương thanh khiết, không giống như quần áo của chúng ta mấy ngày không giặt thì mùi bốc ra khó ngửi. Nhưng y phục ngài có mùi hương thanh khiết. Như vậy nghĩa là sao? Vì tâm ngài thanh tịnh. Nguyện ở đây là tịnh nguyện. Chữ này dùng rất hay. Chúng ta phát nguyện phải phát nguyện thanh tịnh. Tâm thanh tịnh, nguyện chúng ta mới thanh tịnh. Tâm không thanh tịnh, nguyện làm sao thanh tịnh được? Chúng ta phải học tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sự nghiệp một đời của ngài là thúc đẩy nền giáo dục văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên là không phân biệt chủng tộc, không phân biệt tín ngưỡng, không phân biệt tôn giáo. Vậy bình đẳng như nhau. Mục đích là khiến cho các chủng tộc khác nhau, văn hóa khác nhau, tôn giáo khác nhau đều có thể cùng nhau tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác với nhau, chung sống hòa thuận. Muốn đạt đến mục đích này, nhất định phải dạy họ giác ngộ. Giác ngộ mới làm được, không giác ngộ không làm được. Sau khi giác ngộ, biết hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là một sanh mạng cộng đồng thể, một pháp thân. Đạo lý này rất khó hiểu. Khi giảng kinh, tôi dùng một ví dụ. Tôi ví thân thể của một người. Thân thể của chúng ta ví như tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới. Mỗi chúng ta, mỗi chủng tộc, mỗi chúng ta như ngày nay, các nhà khoa học gọi là hạt căn bản còn nhỏ hơn nguyên tử, điện tử. Mỗi tế bào của chúng ta là mỗi chủng tộc. Trong tế bào này không biết có bao nhiêu nguyên tử, điện tử tổ hợp thành. Mỗi tế bào là một sắc tộc nhỏ. Mỗi khí quản là một chủng tộc lớn. Nhưng toàn bộ thân thể là một sinh mạng cộng đồng thể. Chúng ta nhận thức từ chỗ này. Cổ nhân nói, nhổ một sợi lông mà động toàn thân. Từ ý nghĩa này, chúng ta có thể liên tưởng đến, chúng ta khởi tâm động niệm, cũng động đến hư không pháp giới. Một đạo lý. Chúng ta nhổ một sợi lông trên thân, toàn thân đều cảm thấy đau. Chúng ta khởi niệm thiện, hư không pháp giới đều cảm thấy dễ chịu. Khởi một niệm ác, hư không pháp giới đều cảm thấy khó chịu. Đây là chân tướng sự thật. Ta không có cảm xúc vì chúng ta bị tê liệt hoàn toàn. Tế bào của chúng ta bị tê liệt. Hiện nay phẫu thuật của ngoại khoa, tê liệt có thể cắt bỏ, nhưng sinh mạng cộng đồng thể này không thể cắt đi. Nhất định phải giúp nó khôi phục nguyên trạng, tuyệt đối không được cắt bỏ. Vì thế hiện nay y học cắt bỏ là sai lầm, cắt bỏ là không lành mạnh, phải giúp nó khôi phục. Y học Trung Quốc là giúp nó khôi phục, y học phương Tây là lập tức cắt bỏ nó. Đây là điểm bất đồng cơ bản trên quan niệm. Chúng ta là quan niệm lành mạnh, tư tưởng lành mạnh. Phẫu thuật ngoại khoa là cắt bỏ, đây là quan niệm không lành mạnh, tư tưởng không lành mạnh. Đạo lý trong này sâu rộng vô tận. Giáo dục Phật giáo là giáo dục cuộc sống của chúng ta, là giáo dục làm việc, xử sự đối nhân tiếp vật trong cuộc sống hàng ngày, gần gũi hơn bất kỳ môn giáo dục nào, không thể không học. Đây là giáo dục văn hóa đa nguyên. Văn hóa đa nguyên là sự thật, là chân lý. Đức Phật dùng phương pháp gì khiến vô số chúng sanh chung sống hòa thuận? Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta thấy Phật giúp hết thảy chúng sanh giác ngộ. Sau khi giác ngộ rồi mới hoàn toàn thấu triệt. Tất cả chúng sanh là bình đẳng. Trong kinh điển nói, người người đều đệ nhất. Ở đây chúng ta thấy thiên dương, mỗi vị thiên dương đều đệ nhất, không có đệ nhị. Tuy pháp môn khác nhau, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vì sao vậy? Họ đều đã kiến tánh, sau mỗi câu đều được giải thoát môn. Thấy ở trước mỗi pháp môn, mỗi phương pháp không giống nhau, nhưng thấy giải thoát môn tương đồng, như vậy là bình đẳng. Giải là giải thoát, giải trừ. Giải trừ điều gì? Giải trừ vọng tưởng, giải trừ phân biệt, giải trừ chấp trước, giải trừ phiền não, giải trừ lo âu. Thoát là gì? Thoát ly luân hồi sanh tử, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. cho nên nó tương đồng. Dù phương pháp hoàn toàn khác nhau, quả đức hoàn toàn tương đồng. Không thể nói phương pháp này hay, phương pháp kia không hay, vậy là sai. Quý vị mê hoặc điên đảo. Mỗi phương pháp đều hay, không có phương pháp nào không hay. Mỗi phương pháp đều đệ nhất, không có đệ nhị. Tôi sợ mọi người không thể lãnh hội được cách nói này. Tôi đưa ra một ví dụ. Thân thể này của chúng ta, đây là nền văn hóa đa nguyên, rất nhiều chủng tộc khác nhau. Mắt là một chủng tộc, tai là một chủng tộc, mũi là một chủng tộc. Mắt thấy đệ nhất, tai nghe đệ nhất, mũi ngửi đệ nhất. Chẳng phải tất cả đều đệ nhất sao? Đâu có đệ nhị. Tất cả đều đệ nhất sẽ chung sống hòa thuận, thân thể chúng ta khỏe mạnh. Nếu họ muốn đánh nhau, muốn tranh hạng nhất, tranh hạng gì, vậy là xong. Thân thể này lập tức bị bệnh. Chúng ta không thể nói đầu ở trên cao, chân ở dưới thấp. Được thôi, có cao có thấp là có đánh nhau. Mà con người chúng ta không phải tàn phế, tức là liều mạng. Đầu thuộc hạng nhất, chân đi hạng nhất, tất cả đều đệ nhất, không tìm thấy đệ nhị, thế mới chung sống hòa thuận. Do đây có thể biết, xã hội ngày nay có nhiều sự phân tranh, tranh đứng đầu. Đâu biết rằng mọi người đều đứng hàng đầu. Biết mọi người đều đứng đầu, mọi người không tranh nhau nữa, giúp đỡ lẫn nhau. Nhất định phải hiểu đạo lý này, thấu hiểu chân tướng sự thật, vấn đề xã hội mới có thể giải quyết. Sáng tỏ những đạo lý này, đây là thánh, làm thánh, có thể đi trên con đường lớn này. Đây là vua, ngày xưa cổ nhân gọi là Dương Đạo. Không sáng tỏ những đạo lý này, không thấu triệt chân tướng sự thật, còn tùy thuận phiền não, tùy thuận tập khí của mình, sao thiên hạ không đại loạn cho được? Thế gian này sao tiêu trừ được thiên tai? Ngày nay có rất ít người nói đến những đạo lý này, quá ít. Chư vị đồng học phải phát tâm, hôm nay quý vị đến đây là có sứ mạng, là có trách nhiệm. Nếu không sao ta có nhân duyên đến đây? Vì thế chư vị nhất định phải phát tịnh nguyện hải. Nói tóm lại, tịnh nguyện này nhà Phật gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Thứ nhất, ta phải phát nguyện giúp chúng sanh. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thử nghĩ xem, vô lượng vô biên chúng sanh, đương nhiên trong đó bao gồm những nền văn hóa khác nhau, chủng tộc khác nhau, phương thức sống khác nhau, tư tưởng khác nhau, tín ngưỡng khác nhau, tôn giáo khác nhau, toàn bộ đều bao hàm trong đó. Phải đối đãi bằng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, tuyệt đối không có phân biệt. Vừa khởi niệm phân biệt là mê, là sai lầm. Độ nghĩa là gì? Nói như hiện nay, độ chính là phục vụ. Độ chúng sanh tức là phục vụ chúng sanh. Thế gian này, người có học vấn đạo đức cũng nói, đời người lấy phục vụ làm mục đích. Phật pháp dùng chữ độ, vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì quốc gia phục vụ, vì thế giới phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây gọi là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Phục vụ nhất định phải dùng tâm bình đẳng, và tâm thanh tịnh. Thanh tịnh không đón nhận báo đáp, không quán thán, không hối hận, tuyệt đối không quán trách, tuyệt đối không hối hận, làm theo đúng lương tâm của mình, làm rất siêng năng, nỗ lực. Người ta hủy bán mình, ta vẫn chăm sóc họ. Người ta hãm hại mình vẫn giúp đỡ họ. Chúng ta biết họ quỷ dục, quỷ bán, hãm hại chúng ta là họ mê hoặc, họ không hiểu rõ chân tướng sự thật. Nếu hiểu thấu chân tướng sự thật, họ còn nhiệt tâm hơn mình, còn lương thiện hơn mình. Họ không biết, không biết mình làm sai. Nếu cứ trách họ, đây là bất nhân. Quý vị không có nhân từ. Thế gian chìm đắm trong tham sân si mạn, tạo vô lượng vô biên tội nghiệp, phải tha thứ cho họ, thương xót họ. Kinh Phật nói, kẻ đáng thương, không có ai dạy họ, không ai dạy họ, họ hiểu biết, đó là Phật Bồ Tát tái sinh, đâu phải phàm phu. Đối với phàm phu phải biết tha thứ. Chúng ta dùng thiện ý, đồng yêu thương, giúp họ mãi mãi không thay đổi. Bất luận họ dùng tâm hành như thế nào đối với chúng ta, lâu ngày như Ngạn Ngữ nói, đường dài biết sức ngựa, sống lâu biết lòng người. Thời gian lâu, dần dần họ sẽ cảm ngộ, họ sẽ cảm động, giác ngộ. Chúng sanh đang mê hoặc, đang tạo nghiệp, là chúng ta làm chưa đủ. Chúng ta nói chưa thấu triệt, chúng ta chưa thể hiện rõ ràng, không đủ để người tin tưởng. Cho nên tự mình phải phản tỉnh, tự mình sửa đổi thiếu sót trong việc tu hành của mình. Không ngừng nâng cao cảnh giới mới có thể thật sự giúp chúng sanh, khiến chúng sanh được lợi ích. Phải phát đại tâm này, tâm nguyện lớn này là động lực vĩnh viễn đang thúc đẩy chúng ta. Dù chịu khổ chịu nạn, hy sinh tính mạng cũng không tiếc, tuyệt đối không thoái chuyển. Đây là chân nguyện. Vì để thỏa mãn nguyện này, ba nguyện sau là thủ đoạn, là phương pháp. Nếu muốn phục vụ cho tất cả chúng sanh, cần có năng lực, có trí tuệ. Nếu bản thân không có trí tuệ, không có năng lực, nguyện này không là nguyện, tan dở. Trí tuệ quan trọng nhất. Trí tuệ từ đâu đến? Trí tuệ vốn đầy đủ trong tự tánh, không phải từ bên ngoài vào. Nhưng ngày nay trí tuệ vốn có của chúng ta không thể hiện tiền. Vì sao không thể hiện tiền? Bị phiền não che khuất. Bởi vậy nguyện thứ hai dạy rằng phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Phiền não trong Phật Pháp nói về kiến tư phiền não, đưa ra 10 loại. 10 loại phiền não này đều phải đoạn tận nó, tuyệt đối không lưu tình. Đầu tiên phải phá thân kiến. Thân kiến là gì? Chấp trước thân này là ta, vì thân này mà tạo nghiệp,
Chư vị thử nghĩ xem, phải chăng vì thân này mà tạo nghiệp? Thân này là ma, không phải Phật. Phật nói về ma, thứ nhất Ngài nói đến ma ngũ ấm. Ma ngũ ấm là thân, thân là sắc ấm, lại thêm vào vọng tưởng phân biệt chấp trước, đó là thọ tưởng hành thức. Vì thế điều đầu tiên phải nhận thức thân này là ma, nhận thức nó liền biến thành Phật. Cho nên Phật với ma chỉ sai một niệm, một niệm giác ma biến thành Phật, một niệm mê Phật biến thành ma, chỉ sai khác một niệm. Một niệm giác ngộ, dùng thân ngũ ấm này tạo phước cho tất cả chúng sanh, phục vụ cho tất cả chúng sanh. Nó không còn dằn vặt pháp thân chúng ta, không còn dằn vặt tuệ mạng của chúng ta. Chỉ trong một niệm, xem quý vị có thể chuyển được ý niệm hay không. Một niệm thay đổi, lìa bốn tướng: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Một niệm giác liền chuyển đổi. Một niệm mê đầy đủ bốn tướng. Đầy đủ bốn tướng, trí tuệ không thể hiện tiền, không thể đoạn phiền não. Mấu chốt của Phật Pháp ở chỗ giác và mê. Sau khi ngộ, biết thân tướng này là gì. Kinh Kim Cang nói: tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Thân này là pháp hữu di. Tứ đại là sắc pháp. Thọ tưởng hành thức là tâm pháp và tâm sở pháp. Còn có bất tương ưng hành pháp. Đây đều là pháp hữu di. Pháp hữu di là mộng huyễn bào ảnh, toàn là giả. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Vì sao ta vì tướng hư vọng này mà ngày ngày tạo tội nghiệp? Tướng hư vọng này rốt cuộc là tồn tại thật hay là giả? Đức Phật nói như sương như điện chớp. Nói thật, căn bản không tồn tại. Đạo lý này ở trước Kinh Quang Nghiêm chúng tôi đã nói tường tận với quý vị. Sát na sanh diệt, niệm niệm không trụ, đây là chân tướng sự thật. Chúng ta hoàn toàn mê trong chân tướng này, nghĩ sai, thấy sai, làm sai, nói sai, tạo ra vô lượng vô biên tội nghiệp, biến ra vô lượng vô biên huyễn tướng của thiên tai. Thiên tai này nói với chư vị không phải là thật. Nếu là thật, Phật Bồ Tát cũng bị lửa đốt cháy, nước lửa đều là giả, đều không phải thật. Vì sao nó đốt cháy quý vị? Vì quý vị cũng là giả. Giả đốt cháy giả. Nếu là thật, nó không đốt cháy quý vị, nó cũng không nhận chìm quý vị. Quý vị là một giả tướng. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Thân tướng ta là hư vọng. Thiên tai đất nước gió lửa cũng là hư vọng. Hư vọng với hư vọng mới gặp nạn, mới bị hại. Vấn đề này, nếu quý vị có chút công phu, buổi tối ngủ cũng nằm mộng, nếu cảnh giới trong mộng đột nhiên cảm thấy tôi là thật, cảnh giới trong mộng là giả, trong mộng ta đi trong lửa không hề có trở ngại, trong mộng ta đi vào dòng nước lớn cũng không bị nhấn chìm, nếu chưa giác ngộ rơi vào nước là chìm ngay, lửa đốt rất đau đớn. Ví dụ nhỏ này có thể lãnh hội được chân tướng sự thật. Trong mộng quả nhiên giác ngộ, trong mộng là giả không phải thật, bước xuyên qua tường cũng không chướng ngại, quý vị nhất định bước qua là bước qua. Vì sao vậy? Là giả. Nhưng trong mộng ta không biết, tưởng là thật. Bức tường đó liền chướng ngại quý vị. Quý vị không sao xuyên qua được. Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Ngày nay chúng ta bị chướng ngại, mới biết vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng, vô lượng tài nghệ đều bị phiền não chướng ngại. Trong phiền não, căn bản nhất là thân kiến. Thân kiến là chấp trước kiên cố. Đức Phật dạy chúng ta trước tiên phải phá thân kiến. Biết thân không phải ta. Thân là gì? Thân là ta sở hữu, là của tôi, không phải tôi. Giống như y phục vậy. Y phục không phải tôi, y phục là sở hữu của tôi. Nếu có thể xem thân là tôi sở hữu, không phải tôi, xả thân thọ thân rất dễ dàng, không còn tham sống sợ chết. Tôi vĩnh viễn không chết. Y phục cũ thay chiếc áo mới, cởi y phục thay y phục, thay y phục giống như y phục sanh tử vậy. Không phải con người chúng ta sanh tử. Thấu triệt nhục thân này của chúng ta giống như y phục vậy. Sau đó xả thân thọ thân, phương tiện giống nhau như thay y phục vậy. Như thế nào là tôi? Hết thảy chúng sanh khắp hư không pháp giới là tôi. Bây giờ tôi nói như thế, chắc quý vị lãnh hội một ít. Thân hiện tại của chúng ta giống như một tế bào trên thân thể vậy. Không thể nói tế bào này là tôi, toàn thân này là tôi, tất cả chúng sanh khắp hư không pháp giới là tôi. Hư không pháp giới chính là pháp thân thanh tịnh của mình. Pháp thân này biến hóa đa đoan. Vì sao có nhiều biến hóa như vậy? Vì duy thức sở biến. Vì ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước mới biến hóa đa đoan. Lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, không còn khởi biến quá. Không khởi biến quá gọi là nhất chân pháp giới. Nếu chúng ta lìa tham sân si, đoạn tận phiền não, nhất chân pháp giới hiện tiền. Nhất chân pháp giới và pháp giới hiện tại không hai không khác, chính là hiện tượng tổ hợp không tương đồng, kết cấu phương trình thức khởi biến quá. Những biến hóa này đều tùy tâm biến hóa. Y báo thật sự đang chuyển theo chánh báo. Tất cả hư không pháp giới đều chuyển theo tâm chúng ta. Chúng ta xem những dự ngôn cổ lão này, kết luận của họ, kết luận rất cao minh. Không thể nói họ không có học vấn. Sau cùng họ đưa ra kết luận, thiên tai có thật sự hiện tiền chăng? Đều ở tâm địa và hành vi của chúng ta. Nếu tâm địa và hành vi của chúng ta chuyển biến theo phương diện tốt, thiên tai này sẽ không có. Họ nói ra được lời này, đủ thấy họ có trí tuệ, họ có học vấn, không phải người bình thường. Cho nên, như thế nào gọi là tịnh nguyện? Phiền não đoạn tận, chúng sanh vô biên thề nguyện độ, nguyện đó gọi là tịnh nguyện. Hôm nay, nguyện của chúng ta không thanh tịnh, phiền não chưa đoạn tận. Thậm chí trước đây, lần đầu tiên, năm 1977, tôi đến Hồng Kông để giảng kinh. Hàng thính chúng nói với tôi, thầy ơi, lần này thầy giảng kinh giá cả bao nhiêu? Tôi nghe không hiểu, giảng kinh làm sao? Như thế nào gọi là giá cả? Rất nhiều thầy đến đây giảng kinh đưa ra điều kiện, giảng bộ kinh này bao nhiêu tiền? Thầy cần bao nhiêu? Tôi nói tôi không biết, tôi không có giá. Còn có thầy đi giảng định giá tiền, Chắc tiền nhiều thì giảng nhiều hơn, tiền ít giảng ít một chút. Có tình hình này xảy ra, điều này cực kỳ không thanh tịnh. Không những như vậy, ở Mỹ quy y, quán đảnh đều thu phí. Có một vài đồng học đã nói với tôi, họ nói thưa thầy, thầy quy y cho người ta giá tiền phải cao. Tôi hỏi vì sao vậy? Giá cao họ mới tin, mới linh. Giá tiền ít, chắc thầy này không giỏi. Lễ quán đảnh này là giả, không linh. Hiện nay nhân tâm biến thành như vậy. Tôi nói, tôi không làm thế. Đối với tôi đây là vô giá. Quý vị đến thì đến, không đến thì thôi vậy. Chúng tôi tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Nhà Phật thường nói Phật độ người có duyên, bất luận làm gì đều đặt danh lợi lên hàng đầu. Đó không phải tịnh nguyện mà là nhiễm nguyện. Nhiễm nguyện không thể thoát ly luân hồi lục đạo. Nhiễm nguyện không thể tránh khỏi ba kiếp nạn. Phải tịnh nguyện. Tịnh nguyện là vô tư, là giúp người vô điều kiện, tận tâm tận lực giúp người, không giữ lại chút nào. Tôi khuyên chư vị đồng học sau này rời khỏi đây nhất định phải học tập Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi khuyên mọi người đừng xây chùa, đừng ở chùa, đêm ngủ dưới gốc cây, ở am tranh, ở lều trại, ở lều trại lý tưởng nhất. 5-10 người tổ chức thành một tăng đoàn, dựng lều lên, ở giữa dựng một lều lớn làm Phật đường, nơi thờ Phật. Vấn đề kinh sách chỉ đem theo sách mình tu học là đủ, ngoài ra đều không cần đến. Chúng ta tu học tịnh độ, đương dạo kinh Vô Lượng Thọ, chỉ mang theo một cuốn kinh là đủ, vài bộ y phục để thay, một chiếc lều, khất thực. Nếu quý vị khất không có, tôi không tin. Khất không được, Phật Bồ Tát sẽ biến thành người đến cúng dường. Quý vị phải chân tâm, vậy mới có cảm ứng. Chúng ta giáo hóa chúng sanh, tất cả đều xả bỏ hết, người ta nghe rồi tin ngay. Nói mời thầy đến giảng kinh, cần giá tiền bao nhiêu, cúng dường bao nhiêu, sao người ta tin quý vị cho được? Quý vị là giả. Còn xem việc giảng kinh như một cuộc mua bán trao đổi, hoàn toàn chưa rời xa danh lợi, làm thật triệt để vào. Chúng ta đối diện với chúng sanh khổ nạn trong thế kỷ 21, phải nói là việc giáo hóa chúng sanh khó khăn không chỉ gấp 10 lần ngày xưa. Vì thế, không có đức hạnh thật sự, không có trí tuệ thật sự, nhất định không có năng lực giáo hóa. Vọng tưởng và chấp trước của họ, vấn đề ly kỳ cổ quái, quý vị không có khả năng ứng phó. Chỉ có trí tuệ chân thật, bất luận vấn đề khó khăn đến đâu, giải quyết dễ dàng, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Như vậy mới được chư Phật gia trì. Pháp môn Vô Lượng Thệ Nguyện học, học ở đâu? Chính là thành tựu viên mãn trong lúc tiếp xúc với đại chúng. Thành tựu vô lượng vô biên pháp môn. Thế nên vô lượng vô biên pháp môn không phải học trong rất nhiều kinh luận. Trong kinh luận là đồ chết. Quý vị tiếp xúc nhiều quần chúng, mỗi người đưa ra một câu hỏi, họ vừa đặt câu hỏi ta hiểu ngay, liền có thể giải đáp. Đó là pháp môn, đó là hậu đắc. không gì không biết. Căn bản trí chính là tâm thanh tịnh, bát nhã vô tri. Tri của vô tri là căn bản trí. Vô tri chính là tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Sanh trí tuệ là hậu đắc trí. Cho nên trí tuệ đều từ trong tự tánh hiển lộ ra. Ngày nay chúng ta không hiển lộ được, bị phiền não chướng ngại. Thế mới biết đoạn phiền não quan trọng biết bao. Việc đầu tiên của đoạn phiền não phải buông bỏ ý niệm tự tư tự lợi. Có một chút tư tâm, có một chút tư lợi, không đoạn được phiền não. Đây là gốc rễ. Phải nhổ sạch. Trong Pháp Đại Thừa, xả tận nó chính là chuyển đổi nó. Khởi tâm động niệm đều nghĩ đến người, nghĩ đến xã hội, nghĩ đến chúng sanh, tuyệt đối không nghĩ cho riêng mình. Phương pháp đoạn của Đại Thừa cao minh hơn Tiểu Thừa nhiều. Tiểu Thừa không nghĩ đến tất cả chúng sanh, cho nên họ đoạn rất khó khăn. Đại Thừa dễ đoạn, tâm lượng lớn. Mọi người thường đọc tâm ôm trọn cả hư không pháp giới. Phải thật sự có tâm lượng này, bao dung tất cả hư không pháp giới. Từ chỗ này chúng ta đạt được tâm thanh tịnh, được tâm bình đẳng, yêu thương chân thành, bảo vệ gìn giữ tất cả chúng sanh. Điều này tuyệt đối không hy vọng người khác. Cầu người sao bằng cầu mình. Cầu người quá khó, nhất định phải cầu chính mình. Như vậy nguyện này rất sâu, rất rộng. Chỉ cần siêng năng nỗ lực, sau đó phát nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nguyện cuối của Tứ Hoằng Thệ Nguyện viên mãn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, mới có thể đạt được cứu cánh đại viên mãn. Nguyện này gọi là tịnh nguyện. Ở đây chúng ta nói thêm một câu: nếu khởi một chút ý niệm tự tư tự lợi, nguyện quý vị không tịnh, bốn nguyện đều không thành tựu. Bốn nguyện này thành tựu viên mãn, trước tiên phải khắc phục ý niệm tự tư tự lợi của mình. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.